This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế giới tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu từ lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ phòng vi âm, Hạnh Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Hôm nay anh khỏe không? Và Houston có gì lạ không ạ? Không anh?
Hát lại rồi. Tin đó thì sao?
Dạ vâng, thưa anh, ở trên này thì không biết hôm nay nó hình như nó cũng hơi có ánh nắng trở lại, hơi ấm áp một chút. Nhưng mà chắc có lẽ là trong những ngày cuối tuần á, thì nó sẽ
lạnh lại.
Nó chút xíu xe lạnh đó anh. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều. Vâng, thưa anh, trong cái phiên mà điều trần Quốc hội hôm thứ Ba 31 tháng 10 đó, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết rằng là khoảng 400 công dân Hoa Kỳ và gia đình của họ đang bị mắc kẹt ở Gaza. Thì ông Blinken ước tính con số này đã lên đến khoảng 1.000 người, kể cả những cái gia đình muốn rời khỏi vùng lãnh thổ bị chiến tranh tàn phá. Thì cái hôm thứ Tư, ngày 1 tới tháng 11, Tổng thống Joe Biden thông báo rằng các công dân Mỹ, những người Palestine bị thương và những các công dân khác bị mắc kẹt ở Gaza đó sẽ có thể rời khỏi khu vực bị chiến tranh tàn phá khi mà cửa biên giới Rafah thông sang Ai Cập mở cửa trở lại lần đầu tiên sau nhiều tuần. Thì Tổng thống Biden cho biết là chúng ta đang ở trong tình huống bắt đầu của một lối thoát an toàn để những người Palestine bị thương và những người ngoại quốc rời khỏi Gaza. Thì ngoài việc này ra đó, theo anh, ông Biden có hề làm cách nào để vừa lòng cả Israel và Palestine không? Mà nhiều người cho rằng sao Hoa Kỳ không dám nhắc đến Iran? Và họ cho rằng Iran là kẻ ném đá giấu tay đó, thưa anh.
Thì theo anh đó, thì chính quyền Jordan gần như là không có ưu tiên giữa xung đột giữa Israel và Palestine trong chương trình chính sách đối ngoại của ông trước đây. Nhưng mà cuộc tấn công khủng bố bất ngờ ngày 7 tháng 10 của Hamas á, và sự trả đũa sau đó của Israel đã gây ra một làn sóng phản ứng phân cực sâu sắc mang tính đến cục bộ toàn cầu, tạo ra những thách thức mới cho chính quyền Jordan và chính phủ Israel. Thì khi mục tiêu quan trọng mà Israel đó là xóa sổ Hamas và tránh một cuộc chiến ở trong khu vực, thì để có nguy cơ xung đột mở rộng ra, thì chính sách của chính quyền Jordan hiện tại có vài khác biệt đáng chú ý. Là Tổng thống Jordan, Ngoại trưởng Blinken và cựu Tổng thống Obama thì đã nhiều lần nghĩa rằng là giải pháp hai quốc gia là cách duy nhất để giải quyết xung đột. Tuy nhiên, chính quyền vẫn chưa đi sâu vào bất kỳ chi tiết nào liên quan vấn đề mà cốt lõi cho vấn đề Jerusalem, biên giới cuối cùng, cũng như là phân chia biên giới thế nào và người tị nạn và an ninh của Do Thái. Đó thì chỉ nói là để nói thôi. Thấy không? Yeah. Thì trong cái buổi điều trần tại Quốc hội ngày 31 tháng 10 của Ngoại trưởng Blinken á, thì đã bị cắt đứt nhiều lần cuộc biểu tình người ủng hộ Palestine. Thì đến khi mà những người đó bị đưa ra ngoài rồi thì mới cuộc tiếp tục. Thì cái chiều thứ Bảy ngày 4 tháng 1 vừa qua đó, thì lại một cuộc biểu tình của người Palestine, hàng ngàn người trước tòa Bạch Ốc, là kêu gọi phải ngừng bắn. Nói là tổng Jordan mà không có để mà chịu ngừng bắn đó, thì họ sẽ không bỏ phiếu cho ông, họ áp lực. Đó là cái điều này cho thấy rõ rằng là ngoài ra có những cái biểu ngữ mà tục tiểu như F Biden, đó là những cái cố đám cực đoan của phe tả của đảng Dân Chủ. Vì đó là những cái điều anh thấy. Cô về phần Iran mà cô nói là về Mỹ, về Iran thì không có quan hệ ngoại giao chính thức từ năm 1980. Wow. Chính quyền Joe Biden vẫn lấp liếm tuyên bố, chưa thấy cái bằng chứng như cô đã nói.
Yeah.
Tuy nhiên một số người tin rằng Iran là có liên quan đến quyết định tấn công khủng bố của Hamas. Một số báo cáo cho thấy Iran đã lên kế hoạch về nhiều tháng trước. Mà tại sao mà Hoa Kỳ cứ lào đi? Thì theo các phóng viên của tờ Wall Street Journal đã có được nhiều tài liệu của Hamas tiết lộ thông tin về Tehran đã lên kế hoạch là từ nhiều tháng và đưa ra quyết định tấn công dài tuần, một tuần trước khi mà cuộc tấn công xảy ra, cuộc họp ở tại Beirut, là thủ đô của Lebanon. Và một cố vấn của Âu Châu tại Syria đã xác nhận là cái tin này là đúng. Vì vậy một số người tin rằng là chính quyền Joe Biden đang cố gắng là lấy lòng Iran để mà đạt thỏa thuận hạt nhân cái năm 1915, mà khi mà tổng thống Trump mà lên cho thấy rằng cái thỏa thuận đó không có lợi cho Hoa Kỳ mà chỉ gọi là có lợi cho Iran, cho nên nó rút ra. Đó là như vậy. Thì chính những cái biện pháp nửa vời của Joe Biden và Đảng Dân Chủ đó đã không giành được sự tôn trọng tin tưởng quốc tế. Giống như ông Kim rút khỏi Afghanistan mà không thực hiện bất cứ kế hoạch nào để bảo vệ chính phủ mà Hoa Kỳ đã yểm trợ, chính phủ Afghanistan, cũng như là không có kế hoạch để di tản công dân Hoa Kỳ.
Dạ.
Yeah. Đó là những cái đó. Thì việc mà hỗ trợ Ukraine chống lại Nga đó, thì ông là rất là sợ muốn giúp mà sợ e dè, nghĩa là gần như là cung cấp vũ khí nhỏ giọt hồi cho thế này kia, chứ thay vì để dùng cái vũ khí áp đảo để mà triệt hạ Nga thì lại cứ cân nhắc đủ thứ, cô thấy không?
Yeah.
Mặc dầu thì anh biết cũng cần phải có thời gian huấn luyện người đó, tuy nhiên nó đâu có thể mà cái kiểu như vậy. Chỉ chẳng hạn giờ có cái vũ khí HIMARS, cái đó là họ đã sử dụng rồi, giờ chỉ cung cấp đạn để bắn tầm xa mà cũng không dám bắn tầm xa, sợ rằng làm vậy là Nga thật lòng, cô thấy không, không dám mà đưa đến vũ khí nguyên tử. Tất nhiên là do đó mà họ nhỏ giọt cung cấp vũ khí cho cái không cung ứng, đáp ứng cái nhu cầu chiến thường của Ukraine tại đó. Chứ nếu thật sự mà Ukraine có cương quyết thì dứt khoát đó, không sợ sệt Nga đó như bấy lâu nay, thì cái tiết kiệm nhiều xương máu cả hai bên, Ukraine là trả tại Nga, cũng như là giảm thiểu cái phần mà tài chính mà Hoa Kỳ phải tài trợ Ukraine. Thì và ngày hôm nay chắc chắn là Ukraine có thể là chiến thắng từ lâu, chứ
yeah.
không phải là kéo dài như ngày hôm nay. Thành ra cái giải pháp mà Do Thái Palestine muốn thực hiện là cũng cần phải là dứt khoát đi hủy diệt cái nguồn tài trợ của nhóm khủng bố. Mà cái đó ai cũng thấy rõ là cái nguồn tài trợ đó là chính vậy, rằng là phải có cái biện pháp làm thế nào để chặn đứng cho đó.
Yeah.
Bởi vì cô biết thật sự đó, cái hòa bình Trung Đông muốn được tái lập thì Joe Biden đảng chủ không thể áp dụng cái giới chiều chuộng Iran mà ông thừa hưởng cái chính sách của Obama mà để lại. Đó là những cái điểm rồi, thành thử ra mình hãy tưởng tượng như này.
Yeah.
Đây là Do Thái đó, thì họ giờ trường hợp nếu mà Hamas này mà được là thành lập có một chính quyền mà chính thức, hay không, mà vẫn chủ trương là tiêu diệt Do Thái như theo của Iran, thì hỏi vậy chứ nếu mà có một chính quyền Palestine do Hamas lãnh đạo thì nhắm liệu nhân dân Do Thái và nước Do Thái có còn tồn tại trước với cái chủ trương của đó hay không? Nếu khi mà Hamas là một chính quyền rõ ràng được tài trợ chính thức của Iran và nước Hồi giáo, họ có đầy đủ phương tiện và tấn công Do Thái thì là thế nào? Thành chỉ khi nào mà Do Thái Hamas này không còn và chỉ có vấn đề mà chính quyền Palestine là PLO, cộng đồng cầm quyền của như tổng thống Abbas á, cái người đó chủ trương sống chung hòa bình cho Thái, thì cái chuyện đó đó, một nhà nước Palestine thì Do Thái dễ dàng chấp nhận, mà chúng ta thấy rõ là cái nền an ninh Do Thái thì được bảo vệ hơn. Đó là cái điều mà anh nhìn thấy như vậy đó.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ vừa rồi của anh. Và thưa anh, là có một cái phiên xét xử đó đang diễn ra ở Colorado, bắt nguồn từ một trong nhiều vụ kiện chống lại các quan chức bầu cử và cựu tổng thống Trump, cho rằng dựa theo tu chính án thứ 14, ông không đủ tư cách ra tranh cử. Thì tu chính án thứ 14 được thông qua sau nội chiến, trao quyền công dân và quyền bình đẳng cho tất cả những người sinh ra hoặc là nhập quốc tịch tại Hoa Kỳ, với cái mục đích bảo vệ quyền của tất cả những người từng là nô lệ. Thì trong cái tu chính án này có một cái mục cấm những người đã tham gia vào các cuộc nổi dậy hoặc là phiến loạn chống lại đất nước giữ chức vụ công quyền, trừ phi họ được quốc hội chấp thuận với 2/3 số phiếu ở mỗi viện. Thì tổ chức thiên tả công dân vì trách nhiệm và đạo đức ở Hoa Thịnh Đốn á, nó gọi là CREW đó, đã thay mặt 6 cử tri Colorado khởi kiện, thì lập luận rằng sự kiện ngày 6/1/2021 đã tạo thành một cuộc nổi dậy bạo lực và cựu tổng thống đã tham gia vào cuộc nổi dậy này. Và các luật sư bào chữa cho ông Trump đã phát đoạn phim chiếu cảnh cựu Tổng thống Trump lên án bạo lực và cực đoan. Nhưng ông Simi cho rằng những cái cực đoan hiểu rằng lên án một chút là cần thiết, nên họ không xem những lời nhận định của cựu Tổng thống Trump là sự lên án thực sự. Thì ông cho biết là các tín hiệu theo ngữ cảnh á, thì trong yêu cầu của cựu Tổng thống Trump rằng mọi người là diễn hành một cách ôn hòa, khiến những kẻ cực đoan vẫn hiểu đó là một lời kêu gọi bạo lực. Thì việc quốc gia đại sự không lo mà cứ theo truy sát ông Trump với những cái tội vô lý, lại còn đòi ông Trump không được ra tranh cử, vậy là làm sao? Mà trong khi ông Trump á, đang dẫn đầu trong các ứng cử viên đảng Cộng Hòa, anh thấy lạ không?
À. Không lạ con.
Lạ. Không lạ.
Bởi nếu ông Trump á, mà ông bị chót á, thì nó cũng không buồn, ông muốn ra là không nảnh đề. Dạ. Mới thấy rõ rằng là cái đảng Dân Chủ Joe đây là ngại tổng thống Trump trở lại vào bài đất.
Dạ, vâng.
Mà thấy rõ rằng là như vậy, thành thử họ dàn dựng nhiều cái vụ án, thấy không?
Gọi là chiêu trò đó, nhiều đủ thứ chuyện.
Dạ. Rồi cái đưa ra thì họ sợ họ cũng thua nữa, thành ra họ cho những cái đàn em dưới nó dàn dựng đủ trò đủ trống, thấy không?
Dạ, đủ
để
kiểu.
Mà đưa lên đó thì cô thấy á, chỉ như cái vụ mà đâu phải cái này nó mới đây thôi, thấy không?
Dạ.
Chứ trước đây đó có những cái vụ mà kiện thưa ở như ở New Hampshire hay là ở tại Texas mà có một cái ứng viên mà không ai biết tới, cho nên trong cái nội bộ để ra đại diện đảng Cộng Hòa ra đó, là cái ông Anthony Gatto đó ha, cũng đưa ra kiện, đưa nêu lý do đó, với rồi nêu ở trên New Hampshire cũng nêu lên y những cái chuyện mà thì những người này đưa ra đó, thì anh không biết đó là họ muốn làm cho nổi tiếng hay là họ chỉ muốn làm để cho rõ vấn đề đó hơn, chứ thật sự chứ chắc gì những người đó họ thù ghét đó ông Tùng như vậy. Tuy nhiên là có những kiện thưa đến đó thì riêng nhất là ở New Hampshire thì cũng kiện thưa tương tự như vậy, thì tố cáo phát hiện là bác cái đơn kiện đó, nói là không có không có cái thẩm quyền để mà xóa bỏ chuyện đó, là không có sở vừa đó. Thì cái làn sóng mà kiện tụng này nó quan trọng liên quan á, thì cứ như bắt đầu tuần rồi thì cô nói đó là cái vụ kiện ở Colorado đó ha.
Yeah.
Thì chiến dịch tranh cử tổng thống Trump mà đưa ra chuyển cái tòa án Colorado lên liên bang, nhưng mà xa lên liên bang thì cả tới về tiểu bang. Thì thật sự anh thấy cái chuyện xà rần này nó nhiều nữa, rồi còn có nhiều cái tiểu bang có áp lực là cái bộ trưởng nội vụ đó, là có những người gọi là bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng nội vụ là đó là thể đút tên không cho tổng thống Trump đưa ra đó. thì có những nơi nó đưa lên đó là thấy rõ là cái người đó không có thẩm quyền. Thì chính cái bộ trưởng nội vụ của Minnesota là Scott Schumann, là một đảng viên đảng Dân Chủ, cho biết trong một tuyên bố tuần trước rằng là văn phòng của ông không thể tự mình thực hiện hành động đó vì chỉ đó làm như vậy. Nếu kỳ này mà cái tòa án ép buộc thì ông làm thôi, chứ ông không cho rằng ông có thẩm quyền làm cái chuyện đó. Thì tất nhiên là anh thấy nó ngoài cái chiến dịch đó là nó cần như tất cả những cái tiểu bang nào mà do đảng Dân Chủ có cái lợi thế thì họ tìm cách họ đưa ra để tạo kiện tụng vậy. Nhưng thật sự rồi anh rốt cuộc thì anh thấy không đi tới đâu hết. Khi này tốt cuộc là cũng đưa lên tòa án tối cao pháp viện, mà tối cao pháp viện thì không có ai thẩm quyền để mà chặn đứng một cái chuyện nào hết. Còn nhất là cái vụ mà 6 tháng giêng đó, nó chưa có ngã ngũ và không có chỗ nào thấy rõ rằng là tổng thống Trump chủ mưu trong vấn đề đó. Là bởi vì trước khi mà có cuộc biểu tình thì tôi biểu tình đó, bởi đây là một sinh hoạt dân chủ, thì tôi thấy rằng cái cuộc bầu cử đó nó không công bằng. Tôi có quyền biểu tình phản đối, thấy không? Thì sợ có những thành phần mà cực đoan của bên của đảng Dân Chủ đó đã vô phái phá như Black Lives Matter hay là Antifa, thấy không? Vô phá phá thì tổng thống Trump đã có yêu cầu bên cái bà chủ tịch hạ viện cũng như là bà thị trưởng của DC là để cho ông quy động 10.000 vệ binh quốc gia đến để bảo vệ quốc hội, thì họ không đồng ý. Có lẽ họ sợ là do sao đó cuộc đảo chính, là sao họ sợ họ không từ chối. Thì hỏi về chính cái nếu mà tổng thống Trump mà chủ trương về động lực thì tại sao đầu quy động quân đội để bảo vệ quốc hội. Thành thử ra cái chuyện mà họ đưa đó nó không có căn cứ. Thì anh nghĩ đây nó cũng sẽ đi tới đâu rồi để chỉ lộ bộ mặt đây là hèn hạ của mình đảng Dân Chủ rồi thôi. Nó không có đi tới đâu hết rồi cô.
Thiệt tình bó tay chấm cơm ha anh ha. Dạ vâng. Dạ vâng thưa anh, trong một cái bức thư gửi Tổng thống Joe Biden đó, 8 thành viên đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ đã đặt ra các điều kiện mà để tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi dành nguồn tài trợ bổ sung cho Israel. Thì những người ký vào cái bức thư này tỏ lo ngại về cái khả năng trì hoãn nguồn tài trợ quan trọng cho Israel. Thì họ tuyên bố rằng đại đa số các nghị sĩ và dân biểu ở cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ đều ủng hộ việc xem xét tài trợ riêng cho Israel và Ukraine. Họ nhấn mạnh rằng Israel và Ukraine phải giành chiến thắng. Tuy nhiên, theo bức thơ đó, người nộp thuế Mỹ đã trở nên mệt mỏi với việc tài trợ cho tình trạng bế tắc không có hồi kết ở Ukraine và không có triển vọng chiến thắng. Thì thưa anh, Hoa Kỳ cứ phải đi làm một cái công việc cảnh sát cho thế giới và cứu trợ thế giới khi cần thiết, trong khi thì nợ như chúa chỏm vậy đó. Và nhiều nhà chính trị gia cho rằng nếu bỏ quên Ukraine, Nga sẽ thắng và Trung Cộng sẽ thừa nước đục thả câu chiếm Đài Loan. Anh thấy như sao?
Thì cái đó cũng một lo nghĩ chung, mà anh cũng lo nghĩ vậy. Thì thật ra cô biết á, thì trên thế giới không có Hoa Kỳ sẽ không có thế giới, thì là một thế giới hỗn loạn. Trở lại thời tiền Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai, cá lớn nuốt cá bé. Vì vậy dù Hoa Kỳ không muốn làm cảnh sát thế giới, nhưng hầu như mọi xáo trộn thế giới, mọi dân tộc, các quốc gia đều trông chờ vào thế lực của Hoa Kỳ giải quyết mới đem lại ổn định cho họ. Do đó dù dân Hoa Kỳ có bầu tổng thống Hoa Kỳ, nhưng thật ra là bầu tổng thống thế giới. Đó là sự thật, mọi nhiều người có thấy rõ phải không? Mỗi lần cuộc bầu cử tổng thống hầu như cả thế giới đều quan tâm có ai là tổng thống, ai đắc cử. Đó là tất cả chứ. Thì thường thường cô thấy chẳng hạn giống như giờ bầu cử tổng thống Pháp anh ở đâu đó, đâu có ai quan tâm nhiều phải không? Nhưng mà bầu cử tổng thống là cả thế giới đều quan tâm. Đó là gì cô thấy ha? Thì bởi vì anh thấy cái người lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ không những quan trọng trên lĩnh vực đời sống nhân dân và đất nước Hoa Kỳ mà cả đến cả thế giới. Điển hình là trong 4 năm cầm quyền của cựu tổng thống Trump, sản xuất kinh tế phục hồi phát triển, đời sống kinh tế giới lao động ổn định, sức mạnh quốc phòng tăng mạnh, chính sách đối ngoại khéo léo, tích cực trong thế mạnh, tạo ổn định đủ để trấn áp các tổ chức khủng bố và thế lực các quốc gia tham lam gian ác, không dám manh động. Vì vậy trên thế giới không có một cuộc chiến tranh nào xảy ra mà Hoa Kỳ không tốn nhiều nhân lực và tài lực cho sự ổn định hòa bình thế giới. Cô thấy cô nhớ chẳng hạn giống như cái Bắc Hàn không? Là lúc có thời bao thời tổng thống trước, cả Cộng hòa và Dân chủ là kia làm eo, làm sách đủ thứ cũng không thèm gặp người kia. Nhưng mà tới Tổng thống Trump thì là Dung Un là coi như là lại ngưỡng mộ Tổng thống Trump xếp da hết. Xếp da Tổng thống không phải là để giờ mà họ thấy rõ cái ông này khi mà nói thì dám làm, mà hứa thì dám thi hành. Do đó họ tin tưởng, còn có lối hứa của bên đảng chủ thì họ tin tưởng. Đó là những cái cũng cái như và cái thù thấy rõ rằng là Tổng thống Trump dám làm và có sức mạnh Hoa Kỳ thừa sức để làm chuyện đó. Thì họ không dám manh động. Trái lại đó, Hoa Kỳ dưới thời lãnh đạo của một tổng thống bất tài, yếu kém, không những Hoa Kỳ, dân Hoa Kỳ gánh chịu mà cả dân tộc, các quốc gia nước chịu, nước tiểu đó cũng gánh chịu cảnh điêu linh thống khổ, chiến tranh loạn lạc như hiện nay của Ukraine và Israel. Còn vấn đề Ukraine mà cô đề cập đó, chắc chắn là anh nghĩ rằng Quốc hội Đảng Cộng Hòa không chấp nhận hành động gian ác của Putin, nhưng không thể giao khoán cho chính sách sai lầm của Joe Biden. Do đó cần buộc chính quyền Joe Biden phải quan tâm đến vấn đề an ninh biên giới cho chính Hoa Kỳ và cũng là hỗ trợ song song với Ukraine, chứ không thể nào và trong khi lo vấn đề an ninh biên giới của Ukraine mà bỏ vấn đề an ninh biên giới chính của đất nước mình. Do đó mà cái chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vừa tuần rồi đã đưa ra cái kế hoạch là buộc phải hỗ trợ Ukraine với an ninh biên giới. Và ông bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Ukraine bất chấp cuộc bỏ phiếu trước đây chống lại viện trợ Ukraine. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng viện trợ Israel phải tách biệt khỏi nguồn tài trợ của Ukraine. Điều này có thể làm phức tạp thêm việc thông qua dự luật hoài nghi cạnh tăng của Đảng Cộng hòa về việc hỗ trợ dành cho Ukraine. Thì theo dân biểu mà Đông Bacon của đơn vị Nebraska là một người mà ủng hộ Ukraine nhiệt thành, là một trong thành viên cái ủy ban quân diện quân vụ của Hạ viện đã ủng hộ kế hoạch của ông Mike Johnson nhằm tách viện trợ Ukraine khỏi viện trợ của Israel. Ông nói rằng một gói tập hợp có thể trì hoãn cuộc tài trợ khẩn cấp cho Israel. Ông nói rằng tôi quan niệm rằng chúng tôi hoàn toàn hoàn thành được việc đó. Càng nghe ông Johnson tôi càng tin rằng chúng ta có thể tin tưởng vào ông ấy làm điều đó, và an ninh biên giới sẽ thu hút nhiều đảng viên Cộng hòa tham gia hơn. Tất nhiên là ông nói kết hợp giữa viện trợ cho Ukraine với vấn đề an ninh biên giới thì sẽ thu hút đảng viên Cộng hòa sẽ ủng hộ cho viện trợ cho Ukraine. Ông biết rằng là viện trợ của Ukraine và biên giới sẽ được thực hiện tiếp theo và tuân theo luật tài trợ cho Israel, trong đó bao gồm các viện trợ của ở thế dụ. Thì hiện giờ cái vấn đề gói mà tách rời đó thì đương nhiên cũng gặp rắc rối với tên thượng viện. Tuy nhiên ông muốn đi dùng quà đó thì bắt buộc phải, dù cho muốn kết nạp lợi cho cái viện trợ Ukraine với Israel gì nữa đó thì cũng phải cùng chung vô cái an ninh biên giới. Nhưng mà mấy ông này nói nếu mà cách vậy đó thì sẽ làm cho chậm dịu viện trợ của Israel, vì Israel rất là khẩn cấp, do đó muốn tách rời để dứt khoát viện trợ cho 14 tỷ ba cho Israel nhanh chóng. Còn cái vấn đề Ukraine mặc dù nó khẩn cấp nhưng mà không có đến nỗi đó, là bởi vì cái tài khoá trước kia vẫn còn, nghe không, vẫn còn có thể nhiều vũ khí vẫn còn giúp được. Còn trong khi do Thái là khẩn cấp, do đó muốn tách rời để cho cái sự mà thảo luận để về cái ngân sách tới đó nó có thời gian dài. Thì ông nói rằng là nếu mà để làm như vậy song song cái diện cái ngân sách mà cho an ninh biên giới thì đương nhiên những người mà từng chống đối diện trợ cho Ukraine gì họ nói quan điểm rằng là an ninh trên nước nhà là biên giới mà không lo để lo bên kia, thành ra họ nói giờ ưu tiên là vấn đề biên giới, thành thử ra nếu mà kết hợp chung vậy thì cái dễ thông qua cho cái diện trợ Ukraine hơn.
Dạ. Wow, diện trợ Ukraine đã thấy mệt mỏi đi, bây giờ thêm Israel nữa, thiệt là phải nói thời buổi nó mọi người đang có vẻ mệt mỏi và lo lắng quá anh nhỉ. Vâng, thưa anh, được biết là người sáng lập Amazon Jeff Bezos hôm thứ Sáu đã thông báo rằng là ông đã chuyển từ Seattle đến Miami cùng với các doanh nhân tỷ phú nổi tiếng khác đã chuyển đến Florida. Thì thưa anh, lý do nào mà các công ty và doanh nhân thành đạt Hoa Kỳ đã rời bỏ khỏi các thành phố và tiểu bang do đảng Dân Chủ quản trị trong những năm gần đây?
Như cô nói đó, thì có nhiều tỷ phú họ chuyển tới Miami, không phải là chỉ mới đâu này ha. Thì vì tiểu bang này á do đảng Cộng Hòa quản trị, thế thì thấp, an ninh đường phố thì là bảo đảm, không có vấn đề mà có những tệ nạn về xã hội. Thì còn các thành phố và tiểu bang có đảng Dân Chủ quản trị thì chính sách thu cao thế nặng, bị dân bạc đãi cảnh sát, nên nạn trộm cắp cướp của giết người gia tăng thường xuyên xảy ra. Đó là nguyên nhân chính tạo dòng di cư tị nạn của các tỷ phú như cô đề cập. Ngoài nhà tỷ phú mà Amazon Jeff Bezos là nhà tỷ phú người sáng và là nhà này tỷ phú
người sáng lập người là sáng Amazon
lập. Amazon đó, một tỷ phú khác nữa, ngoài ngoài cái tỷ phú đó thì còn một ông tỷ phú là sáng lập kia đó, Citadel Ken Griffin, ông cũng năm rồi đó thì ông cũng cho biết là ông chuyển cái trụ sở công ty của mình từ Chicago về Miami với lý do là tỷ lệ tội phạm của thành phố Windy và lý do dẫn đến quyết định này. Ông cũng cho là đã chuyển trụ sở toàn cầu của công ty về Nam Florida, và ông cũng cho biết là ông thúc đẩy bởi môi trường thân thiện với doanh nghiệp và cái lợi về thuế cũng như là về tỷ lệ tội phạm ở đây không có mà ở Chicago gia tăng. Do đó trước khi mà chuyển thì ông đã từ lâu ông cũng cảnh cáo với cái city ở Chicago. Trước khi chuyển địa điểm thì ông cảnh cáo quan chức thành phố cho rằng nếu mà không cải thiện thì ông sẽ dời cái công ty rời khỏi Chicago. Đó là những cái điểm đó. Thì ngoài ra thì còn có nhà tỷ phú nữa, một nữa là ông Eric Schmidt, cựu kiêm giám đốc điều hành của Google và vợ cũng là rời nhà về Miami nữa. Thì theo cái News Deal đưa tin đó, thì tội phạm ở Seattle trong những ngày gần đây đó, nhất là Seattle chứng kiến sự gia tăng đáng kể tội phạm giết người, tình trạng vô gia cư, và các báo cáo tháng 9 lưu ý rằng vụ giết người gia tăng ở Seattle và số giết người trong năm 2023 đã vượt qua tổng số vụ giết người gấp đôi từ năm 2022. Đó là một số nhà phân tích cho rằng tội phạm gia tăng là do chính sách nhẹ nhàng với tội phạm và các nhà lãnh đạo địa phương phần lớn là đảng viên đảng Dân Chủ đã áp dụng từ cuộc bạo loạn năm 2020 vào một thời điểm mà nhóm hoạt động của Chito đã thúc đẩy giảm 50% ngân sách của lực lượng cảnh sát. Thay vào đó trợ giúp cho sáng kiến thành công cộng đồng người với nhà giá rẻ. Đó là tạo lên, do đó mà cái tình trạng mà tội phạm gia tăng đó thì gần như 7% là cái người mà trưởng thành ở chế độ họ cảm thấy áp lực phải di chuyển nên là khỏi cái nơi này đó. Đó là những cái để mà tìm nơi an toàn. Những người mà có điều kiện thì họ đi sẽ ra khỏi cái tiểu bang. Đó là những nguyên nhân chính mà để mà thúc đẩy đi cho cái ông tỷ phú của Amazon phải rời khỏi cái Seattle. Thì ngoài ra đó thì có một cái ông Jack Smith, thành viên pháp lý của Hochstein Foundation, nó cho biết đó, hậu quả rõ ràng của chính sách gia tăng tội phạm trong cộng đồng kém an toàn mỗi nơi là gây khó khăn cho những kinh doanh họ phải rời ra. Cũng như trước đây anh em mình có đề cập đến một câu cái công ty mà Tôm Đao, mà công ty đi bán hàng ở bên California đó,
yeah.
Họ đã rời bỏ khỏi San Francisco và nhiều thành phố lớn của California bởi vì tội phạm gia tăng, và với cái chính sách mà ưu đãi cho tội phạm mình đó, họ đã họ lần lần họ di chuyển ra đi. Đó là nguyên nhân chính.
Dạ vâng, Hành Trung cảm ơn những nhận định vừa rồi của anh, cũng đã kết thúc của chương trình của ngày hôm nay của anh em ta. Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và hẹn anh vào thứ hai tuần sau.
Cảm ơn quý khán giả, cảm ơn Cử Dung và hẹn chị quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Vâng, xin chào tạm biệt anh, chúc anh nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Xin chào.
Dạ vâng. Chào, dạ. Cảm ơn.
Hoa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thể tung hoành dài đi ta chi...